Yêu cung, chương 447, thức tỉnh tứ phương chiến kỳ, góc truyện audio.com, nguồn, Phật gia bọn họ đều đã sai, mặc dù chỗ này ngăn cách với thế giới, trừ phi ngươi vĩnh viễn không ra ngoài, nếu không thì nên đến tự nhiên vẫn sẽ đến. Từng phù triện bị Âu Dương khắc từ không trung, lần này hắn nghịch thiên cải mệnh tạo thân thể viễn cổ cho mình, không thể có chút gì sơ sẩy, nếu không thì không nói đến có thành công hay không, có lẽ cả đời là một phế nhân. Âu Dương biết huyết sắc yêu đan của mình thần kỳ, rất nhiều lúc làm được việc mà nhiều người tưởng tượng đều không dám. Tuy nhiên, chỉ dựa vào huyết sắc yêu đan giết lên đại đế, dù Âu Dương tưởng tượng cũng thấy xấu hổ. Giết lên đại đế, đó là lấy bao nhiêu mạng người chồng lên. Đến lúc đó hắn không muốn đối địch với toàn thế giới đều rất khó. Từng phù triện được khắc ra, ánh sáng vàng từ người Âu Dương chiếu lên phù triện xung quanh, lần này không có thần quang kinh tâm động phách, không có phù triện bay đầy trời, lần này lực khống chế của Âu Dương vượt xa lần trước nhiều, có thể hoàn mỹ khống chế điều mình cần. Tâm bình khí hòa, Âu Dương điều chỉnh trạng thái của mình đến trình độ tốt nhất, cùng lúc đó tất cả phù triện của Âu Dương bắt đầu bị kích hoạt. Phù triện xung quanh giống vô số tinh vân nhỏ xoay tròn quanh Âu Dương, hắn giống như là người thống trị tinh vân. Ngón tay Âu Dương múa may, tinh thần nhấp nháy theo hắn, loại nhảy nhìn như không có quy luật thật ra là dựa theo ý của hắn không ngừng tụ tập lại. Rất nhanh, vô số phù triện dựa theo quy tắc nhất định tiến vào trong phù triện ban đầu Âu Dương khắc, ý chí vĩnh sinh ban đầu tùy theo tiến vào phù triện biến đổi. Chính là như vậy, phải biến thành hy vọng. Âu Dương biết hắn không lấy được ý chí vĩnh sinh, hắn cũng không cần ý chí vĩnh sinh. Âu Dương cần là dùng ý chí vĩnh sinh diễn sao ra loại phù triện thần kỳ biến đổi thể chất của hắn. Phù triện chấn động, từng ánh sáng vàng phát ra từ phù triện giống như là mặt trời nhỏ thắp sáng cả mật thất. Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu nhìn phù triện nhiều lần biến hóa rồi bị đốm sáng, hai người biết chắc Âu Dương thành công. Không ngờ thuận lợi như vậy, chính Âu Dương cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, nhưng đây cũng không tính là thuận lợi. Dù sao là thần sư, vì chính mình cải tạo thành thân thể viễn cổ không tính khó, khó là làm sao cư giữ như vậy. Nếu như không có thiên mệnh thánh dược cho Âu Dương thêm lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám chuyển hóa mình thành thân thể viễn cổ. Phù triện vàng hoàn thành rồi bay đến lồng ngực Âu Dương, nhưng chính lúc hắn cho rằng mình sắp thành công thì phù triện vàng bị một huyết sắc quang phát ra từ người hắn hòa tan. Đúng vậy, là hoàn toàn hòa tan. Âu Dương tốn bao công sức sáng tạo ra phù triện có thể biến đổi hắn thành thân thể viễn cổ vậy mà không thể ngăn cản lực lượng thể chất của bản thân hắn, bị hòa tan. Âu Dương cảm giác sau khi phù triện bị hòa tan thì thân thể bắt đầu mất đi khống chế, giống như cơ thể cảm thấy hắn phản bội nó, tức giận lên, không cho hắn kiểm soát. Bạch Hủ Minh không thấy tất cả điều xảy ra trong cơ thể Âu Dương, lão chỉ thấy phù triện biến mất trước người hắn, rồi thì hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ. Cảm giác đầu tiên của Bạch Hủ Minh là Âu Dương thành công, lão bắt lấy thiên mệnh thánh dược quăng nó tới trước ngực của hắn. Khi thiên mệnh thánh dược đụng vào thân thể Âu Dương thì quỷ dị bị người hắn nuốt. Không cần, Âu Dương chỉ có thể thầm thét gào, nhưng, góc truyện audio.com, đã muốn, thiên mệnh thánh dược xông vào người Âu Dương rồi giống như mãnh hổ điên cuồng, bắt đầu hóa thành khí nóng chạy điên cuồng bên trong. Chính lúc Âu Dương cho rằng mình chết chắc thì hắn phát hiện thể chất quái dị vượt xa hắn tưởng tượng. Vô số kinh mạch vốn nên bị thiên mệnh thánh dược hóa thân thành mãnh hổ xé nát vậy mà không sao cả, thiên mệnh thánh dược để lại khí thể có 9 phần biến mất, còn lại một tia lực lượng bắt đầu dung nhập vào thân thể của Âu Dương, khiến lực lượng không ngừng tăng lên. Bắt đầu tăng lên rồi, Bạch Hủ Minh ở bên ngoài tất nhiên không biết tình hình của Âu Dương, nhưng lão nhìn ra được khí thế tăng cao trên người hắn. Lực lượng của Âu Dương cũng đang tăng lên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại Âu Dương không thể khống chế thân thể của mình, chỉ đành trơ mắt nhìn thiên mệnh thánh dược chạy dọc thân thể. Không biết qua bao lâu thiên mệnh thánh dược chạy khắp tà ẩn thân Âu Dương, mỗi một tấc không tha thiên mệnh thánh dược đã bị hấp thu không còn sót lại bao nhiêu. Bên ngoài nhìn Âu Dương thì tu vi của hắn đã đến đỉnh pháp thân, nhưng đỉnh pháp thân này không dính chút gì với thân thể viễn cổ, hoàn toàn là thể chất quái dị của hắn khiến 9 phần dược hiệu hoàn toàn lãng phí, sau đó số còn dư đẩy hắn lên. Có lẽ đây cũng xem như là cơ duyên xảo hợp, chính Âu Dương không ngờ rằng không có thân thể viễn cổ hắn vẫn hấp thu được Lý Xu. Khí thế đang tăng, có lẽ sẽ xông phá cực hạn cuối cùng đạt đến đại đế. Vì thế mạnh mẽ lao ra khỏi thân thể Âu Dương, lực lượng này đánh bay Bạch Hủ Minh, Lỗ Tu ra xa mấy chục thước đánh vào vách đá mới miễn cưỡng ngừng lại. Hai người hoàn toàn không để ý mình bị đụng chật vật, phút chốc Bạch Hủ Minh giơ tay biến ảo ra màu đen hợp thành quả cầu khủng bố bao bọc toàn thân Âu Dương. Lỗ Tu không chậm chạp, ý chí bất khuất cùng lúc biến thành quả cầu đen bao bọc bên ngoài lực lượng của Bạch Hủ Minh, hợp thành hai tầng phòng ngự. Ầm, Âu Dương cảm giác thân thể sắp bị xé rách, đây không phải dự triệu đột phá đại đế, đây là vì hắn cầm huyết sắc yêu đan xung quanh bỗng bùng phát lực lượng. Tứ phương chiến kỳ không ngừng xoay tròn quanh huyết sắc yêu đan. Huyết sắc yêu đan của Âu Dương bạo tạc, một loại lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của hắn bắn ra khỏi huyết sắc yêu đan. Huyết sắc yêu đan bạo tạc, vô số lực lượng từng bị nuốt vận chuyển trong người Âu Dương, nhưng lực lượng này đã vượt xa điều hắn tưởng tượng, đây căn bản không phải lực lượng đỉnh pháp thân nên có được. Lực lượng này cường đại hơn đỉnh pháp thân gấp trăm, ngàn lần. Bây giờ Âu Dương bỗng nhiên hiểu ra, đó là vì thể chất của hắn. Lúc trước hắn nuốt vào các linh đan lực lượng không tan biến mà dùng cách gì đó hắn không biết tồn tại trong huyết sắc yêu đan ở trong người hắn. Lúc này thiên mệnh thánh dược xuất hiện rốt cuộc khiến huyết sắc yêu đan đạt đến một loại cực hạn, nó bạo tạc. Nó phóng thích tất cả lực lượng. Chết chắc rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương. Tuy nhiên, tận thế không buông xuống, mặc dù lực lượng đáng sợ lao ra nhưng tứ phương chiến kỳ không bị đụng mở. Đối diện huyết sắc sóng chiều xông ra, tứ phương chiến kỳ vận chuyển, tất cả sóng đụng vào tứ phương chiến kỳ đều bị chiến kỳ hấp thu. Vô số lực lượng đáng sợ đẩy tu vi của Âu Dương lên cấp đại đế. Đây tuyệt đối là đại đế đầu tiên không có yêu đan. Nhưng giờ phút này, góc truyện audio.com, nếu ngươi từ bên ngoài nhìn Âu Dương, vậy ngươi sẽ cảm nhận được lực lượng đại đế từ người hắn. Cách chương.